Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu, đề tài hôm nay thầy gửi đến quý vị là bài học từ cái chết của danh hài Chí Tài. Danh hài Chí Tài sinh ngày 15 tháng 8 năm 1958, trút hơi thở cuối đời vào lúc 15 giờ 20 ngày 9 tháng 12 năm 2020. Ông chết đột quỵ ở cầu thang bộ tầng 7 tại chung cư ông đang sống ở quận Phú Nhuận. Về sức khỏe đó thì Chí Tài được báo chí đưa tin là người bị bệnh tiểu đường, mỡ máu và cholesterol cao. Những điều mà thầy sẽ chia sẻ tại đây đó là cuộc đời và các phẩm chất mà danh hài này đó đã sống trong nghề với bạn đồng nghiệp, với người thân và mọi người xung quanh. Thầy nêu ra 6 bài học. Trước cái tin bàng hoàng từ giới hâm mộ, bạn bè đồng nghiệp và những người thân, vì đột quỵ đó là một dạng bất đắc kỳ tử. Nó theo kinh Dược Sư đó là một trong 9 hoạn tử, tức là chết gan xương khi nghiệp và tuổi thọ vẫn chưa kết thúc. Bài học 1: ở hiền gặp lành. Lễ viếng tang của Chí Tài diễn ra vào lúc 10 giờ, kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 12 2020 tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đó, linh cữu của ông được đưa ra phi trường Tân Sơn Nhất, và lúc 23 giờ tối qua đó, chuyến bay đã đưa về Hoa Kỳ. Vì Covid cho nên Hoài Linh và Diệt Hương dầu rất muốn được đi cùng với bạn diện của mình nhưng không thể được. Và lúc này đó, khi chúng ta đang thuyết giảng tại đây đó, thì linh cữu của Chí Tài đã đi được nửa đường rồi, khoảng chừng 10 tiếng đồng hồ nữa đó, thì linh cữu sẽ tới phi trường Los Angeles. Ngay sau đó được đưa về nhà tang lễ để làm lễ. Đó là nguyện vọng của vợ chí tài, nghệ sĩ Phương Loan, ca sĩ Phương Loan. Tức là muốn nhìn thấy chồng của mình trong một thi thể nguyên vẹn. Và tại Hoa Kỳ thì ngoài vợ của chí tài còn có danh hài Hoài Tâm cùng lo hậu sự ở Mỹ. Tại Việt Nam thì Hoài Linh và Việt Hương đó được gia đình chí tài ủy quyền. Thì hai danh hài này đó vào chăm sóc ở bệnh viện cho đến lúc anh rút hơi thở ra đi, rồi làm các thủ tục tại trung tâm pháp y, đưa linh cữu về nhà tang lễ, làm trưởng ban, phó ban tổ chức tang lễ và làm thủ tục tại Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, sau đó là lễ tiễn đưa. Thì Việt Hương trong mấy ngày qua trên Facebook cá nhân, tôi phát biểu như thế này: được sự cho phép và ủy quyền của chị Phương Loan, vợ của cố nghệ sĩ chí tài, Việt Hương sẽ chịu tang vai em, đại diện và thay mặt gia đình trong tang lễ của anh chí tài tại Việt Nam. Thì đây là trường hợp lễ tang rất hy hữu. Ban tổ chức lễ tang không phải là người thân ruột thịt, không có mối quan hệ vợ chồng, chỉ là bạn diễn thôi. Trên đầu của Việt Hương chích một khăn tang như là để tang người thân ruột thịt của mình. Đó là tình cảm cao quý mà những người đồng diễn đã dành cho nhau, rất đáng được trân trọng. Tại nhà tang lễ quốc gia, dọc theo hai lối vào linh cữu đó, thì Hoài Linh đã tự tay mình làm 18 chùm hoa trắng. Mỗi một chùm hoa đó là ảnh của chí tài, được chọn rất kỹ lưỡng và anh là người trực tiếp chọn. Có ảnh chí tài cười tươi rạng rỡ, có ảnh chí tài tạo dáng ngầu như cảnh sát hình sự, có ảnh thì thể hiện tính cách tiếu táo như là một danh hài, và cũng có những ảnh là nghệ sĩ lãng tử cầm đờn guitar và đánh keyboard. Là tuyển chọn 18 ảnh trong hàng vạn tấm ảnh là cả một nghệ thuật. Ai trực tiếp đến viếng linh cữu của chí tài chắc chắn là thấy rõ được cái bài biện rất nghệ thuật về ảnh của chí tài. Câu số 18 ấy, là biểu tượng văn hóa của Phật giáo. Thì Đức Phật vào tuần lễ thứ 3 sau khi giác ngộ ở cõi Bồ Đề đó, suốt 7 ngày Đức Phật đi 18 bước chân sen rồi dừng lại, quỳ mặt lại, đi 18 bước, cứ như thế đi. Khi nào mệt thì ngồi xuống nghỉ. Và động tác đi 18 bước này đó hình thành trên thế giới quan Phật giáo gồm 3 con số 6. Số 6 đầu đó tượng trưng 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Còn 6 thứ 2 đó là 6 đối tượng giác quan: hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và những thứ được tâm hình dung. Con sáu thứ ba đó là sáu nhận thức giác quan, gồm mà thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, xúc chạm, cảm nhận của tâm, của thân trên tâm, và ý thức, tức là sự đánh giá mọi sự vật hiện tượng, quá khứ, hiện tại và vị lai. Qua con số 18, Đức Phật xác định với chúng ta Thượng Đế và Thần Linh không có thật. Vận mệnh và cuộc sống của người đó lệ thuộc vào việc chúng ta có làm chủ được ba con số 6 này hay không thôi. Hoài Linh có gốc là người Công giáo, nhưng sống với tư cách như là một Phật tử. Và khi là 18 hoa trắng với ảnh của Chí Tài đó, thì thông điệp anh muốn nhắn gửi rất là rõ, ý nghĩa rất là cao quý. Ngày hôm qua, trước lúc di quan linh cữu Chí Tài đến phi trường Tân Sơn Nhất, phát biểu cảm tạ đó, Hoài Linh nói như thế này: cảm ơn toàn thể quý vị, xin quý vị cho tôi rơi một giọt nước mắt ở đây. Tôi đã kiềm chế nhiều lắm rồi, giờ tôi xin một giọt nước mắt, khóc để chào người anh của tôi ra đi và không trở về nữa. Cái khái niệm trở về nó gắn liền với cuộc đời của danh hài Chí Tài, vì anh có quốc tịch Hoa Kỳ. Suốt 20 năm do làm bạn diễn tâm đầu ý hợp với Hoài Linh, Chí Tài đã về đây sống. Và đi đi về về, 1-2 tháng về Mỹ một lần thăm vợ, sau đó quay về lại Việt Nam. Vì ở Hoa Kỳ đó, đất diễn không nhiều như là ở Việt Nam. Không trở về nữa, tức là không còn cơ hội từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam, từ Việt Nam trở về Hoa Kỳ. Về tài năng đó, thì Chí Tài là một hiện tượng đa năng. Hàng ngàn người đón chờ anh dọc ở đầu đường vào nhà tang lễ. Lúc tiễn đưa ra vi trường đó, thì hàng ngàn người đứng từ nhà tang lễ dọc đến phi trường. Các nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh và những nhân vật đình đám của thế giới giải trí Việt Nam hầu hết đều có mặt đến viếng tang ngày hôm qua. Tất cả những cái tình cảm đó đó có thể được ghi nhận qua 4 chữ: ở hiền gặp lành. Là anh sống với mọi người rất là chân thành, cho nên đã được mọi người quý trọng. Không trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo nghệ thuật nào ở trong nước và nước ngoài, không bằng cấp, chưa từng có huy hiệu, danh hiệu, bằng khen từ nghề diễn, Chí Tài đã nổi lên như một ngôi sao. Và cái áp lực đào thải trong nghề giải trí là rất lớn. nhất là đối với cộng đồng người Việt Nam. Chí Tài chính thức tham gia và sống với nghề diễn danh hài đó 20 năm. Tức là cái giai đoạn năm 2000, đó là giai đoạn đào thải rất là dữ dội. Nhiều danh hài, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đó dần dần trở thành mờ nhạt, bởi vì không biết tự truyền thông cho mình, không được các phương tiện truyền thông lăng xê, không có cơ hội xuất hiện truyền hình. Các tụ điểm biểu diễn như là sân khấu truyền thống đó bị khép lại, bởi truyền hình đó có quá nhiều các chương trình truyền trực tiếp miễn phí. Và có lẽ đây là cách thưởng thức nghệ thuật duy nhất tại Việt Nam. Ở nước ngoài đó, hiếm khi chương trình diễn nghệ thuật đó được truyền trên truyền hình, người ta giữ tác quyền. Chẳng những không bị đào thải bởi quy luật tàn khốc đó, Chí Tài đã chinh phục hàng triệu trái tim người Việt. Xuất thân là một nhạc công guitar, Chí Tài còn là một nhạc sĩ, viết ca từ cho nhiều nhạc khúc nền nhạc nước ngoài. Anh có chất giọng ca hay, rất là trầm ấm, cách diễn hài duyên dáng tự nhiên. Thì trong suốt thời gian về Việt Nam đó, thì anh còn tham gia điện ảnh bên cạnh việc tham gia sân khấu và truyền hình, tức là một người miệt mài với nghề nghiệp, tự cập nhật chính mình và làm cho mình không bị cảm giác nhàm chán bởi khán thính giả. Thì ai sống ở trong cái nghề đó thì phải hết sức nỗ lực. Chứ sau một thời gian bắt đầu mờ nhạt và sống với bóng hào quang quá khứ thôi. Chí Tài là một hiện tượng ngoại lệ. Không chỉ đa tài, được nhiều người mến mộ và tiễn đưa như vậy là do vì cái phẩm chất sống của anh ấy, là một người được ghi nhận trong giới nghệ sĩ đó, đáng kính, dễ thương, tính cách đó thì chân thành, khiêm tốn, không bao giờ thể hiện mình là ngôi sao. Về ứng xử thì rất là hiền lành, chan hòa, hòa đồng, hiền đến nỗi mà nhiều nghệ sĩ gọi bằng cái từ rất nam bộ, hiền queo. Cái chữ queo đó hay lắm, vì mình nằm chèo queo, tức là mình tự co rút mình lại. Hiền queo có nghĩa là hiền đến với mọi người, không lấn lướt ai, không chê xỏ ai, không muốn hơn ai. Đi đâu cũng biết điều, biết chính mình và biết mọi người. Sống rất tình cảm, lo cho mọi người, biết giúp đỡ người khác, nhất là các bạn đồng diễn, các anh em đồng nghiệp. Khi có cơ hội đi chung thì Chí Tài luôn thể hiện tính cách là một người anh, biết lo lắng cho các bạn diễn là em út của mình. Theo Vietnamnet 12 tháng 12, Đàm Vĩnh Nưng nhận xét á, Chí Tài là một người không bao giờ sân si, cạnh tranh với ai. Đây là điều rất hiếm có trong giới nghệ sĩ. Gà ghét nhau tiếng gái. Trong văn nghệ sĩ mà không có cạnh tranh, không ghét bỏ, không hận thù, không phe cánh, sống hài hòa với mọi người là điều rất là đáng quý trọng. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên theo báo Tuổi Trẻ ngày 12 tháng 12. Anh Chí Tài là một người không có kẻ thù, một nghệ sĩ chỉ biết đem niềm vui và nụ cười cho khán thính giả. Phong cách sống đó là ở hiền. Và theo nhân quả Phật dạy đó, người ở hiền thì gặp lành. Mặc dù là đối với rất nhiều người ở hiền khác đó, bị chưng chuyên, nghịch cảnh, thậm chí là nghịch cảnh tạo ra từ người thân ruột thịt trong mái nhà mà mình sống chung, đó là nghiệp quan gia. Người ở hiền đó phải trả những quả mà họ đã lỡ tạo trong một kiếp trước nào đã. Còn nếu như những nghiệp cũ quá khứ chỉ đơn thuần là trung bình chứ không cần nhất thiết phải là tốt hay là siêu tốt, không gieo bất cứ một nghiệp xấu nào trong kiếp trước đó, thì ở kiếp này ở hiền đó là 100% sống với cái hoàn cảnh lành, được mọi người thương yêu quý bến kính trọng nể về, như danh hài Chí Tài. Do đó nếu ai sống hiền, sống lành mà không gặp hiền, không gặp lành đó, thì hoan hỷ trả nghiệp. Đó là nghiệp quá khứ. Nhưng mà mình đang thiếu nợ và bây giờ mình đang khỏe, là một phật tử từng thành, có hiểu biết, có thực tập, chúng ta trả nợ sớm chừng nào là khỏe chừng đó. Còn người không hiểu luật nhân quả, không tôn trọng nhân quả thì nỗ lực quỵt nợ, trốn nợ. Mà nợ sao trốn, sao quỵt được? Không trả kiếp này cũng trả kiếp sau thôi, và những kiếp sau nữa. Do đó tất cả chúng ta, những người tu học Phật, hãy sống hiền, sống đạo đức, sống dễ thương, sống chân thành, sống cao quý, sống vô ngã, sống vị tha, sống tương thân, sống tương ái. Rộng xa hơn nữa, theo kinh Tâm Địa Quán Đức Phật dạy đó, quán tất cả mọi người nữ đã từng là mẹ chúng ta, quán tất cả những người nam đã từng là cha của chúng ta trong những kiếp trước, những kiếp vô số trong quá khứ mà mình không thể nhớ được, hình dung được. Khi quán tình thân như vậy đó, tiếp xúc với mọi người, dù người ta có khờ, ngu, hiền, dại, cả tin, chúng ta cũng không nỡ lòng nào khởi lên cái tâm lừa người đó, hại người đó, làm khổ đau cho người đó. Cái phương pháp quán tinh thần này là một sự thực tập ở hiền, ở lành, ở nhân nghĩa, ở có tình người. Và đó là những phẩm chất cao quý tỏ ra từ mỗi con người chân chính. Theo đó chúng ta đón nhận là kết quả là được mọi người quý mến. Bài học 2: thực hiện di nguyện của người chết. Trên Facebook cá nhân, ngày 12 tháng 12 2020, tức hôm qua, Hoài Linh viết như sau: với tâm nguyện của nghệ sĩ Chí Tài, anh vẫn còn lời hẹn từ thiện lần thứ hai tại miền Trung, nhưng chưa thực hiện được thì anh đã đột ngột ra đi. Gia đình và anh em chúng tôi xin phép không nhận vòng hoa viếng, không nhận vòng hoa viếng viết in hoa. Chỉ mong quý vị, thay vì đi vòng hoa viếng nghệ sĩ chí tài, thì chúng ta nên dùng số tiền này thành lập một quỹ riêng cho nghệ sĩ chí tài. Sau tang lễ, chúng tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền vòng hoa đó thay mặt nghệ sĩ chí tài xây dựng căn nhà tình thương tặng bà con vừa bị lũ lụt. Bản tên tặng nhà sẽ là Nghệ sĩ Chí Tài Thư Tặng. Tháng 11, 2020 đó, các tỉnh miền Trung liên tục bị bão lũ dội bom. Hàng trăm ngàn căn nhà bị tốc mái, mấy chục ngàn ngôi nhà bị sập hoàn toàn, mấy trăm người chết do hiện tượng chùi đất, sạt lở. Nhiều người sống trong cảnh màn trời chiếu lấp. Các cơn bão số 7 cho đến 13 đã đi qua, nỗi đau thương vẫn còn lại bám víu lấy người dân miền Trung. Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, dân sự và tôn giáo, các văn nghệ sĩ, các diễn viên điện ảnh đó, đã nỗ lực hướng về miền Trung, làm tất cả những gì trong khả năng mình có thể. Nghệ sĩ Chí Tài đã cùng với nhiều phái đoàn từ thiện đó, đến miền Trung để ca hát tặng cho đồng bào, giúp cho đồng bào đó vơi đi được một phần nào đó nỗi đau cảm xúc và mất mát. Chưa kịp quay lại lần thứ hai, vì muốn quay lại đó thì phải nỗ lực đi cày để có tiền và đóng góp, thì anh đã qua đời rồi. Và Hoài Linh đã hiểu rất rõ chí nguyện của đàn anh bạn diễn của mình, cho nên một đề nghị rất là thông minh: đừng đi các vòng hoa cườm trướng liễn, tốn rất nhiều tiền. Một vòng hoa mà làm trịnh trọng phải vài ba triệu đồng, rẻ nhất cũng cả mấy trăm ngàn. Mà cái thời gian viếng đó thì Hoài Linh cũng đã cân nhắc với gia đình đó, chỉ có 6 tiếng thôi trong ngày hôm qua, mặc dù anh mất vào ngày 9 tháng 12, thì mấy ngày đó thì để trong nhà xác. Bởi vì có rất nhiều người sẽ không hề đọc các thông tin của ban tổ chức tang lễ, chắc chắn là họ sẽ mang hoa đến. Nếu để lâu thì cái việc mà mang hoa trướng liễn cườm đó rất là nhiều và tốn rất nhiều tiền, sau đó rồi không biết để ở đâu. Và lưu tiện đây thì thầy cũng kêu gọi các gia đình Phật tử khi tổ chức lễ tang cho người thân của mình đó, cũng nên thông báo không nhận hoa trướng liễn cườm, mà hãy nhận các khóa lễ cầu siêu. Tấm lòng của các thầy, các sư cô, các Phật tử đồng tu đến hộ niệm cho gia đình mình, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền. Và hãy dành số tiền đó, đó để làm từ thiện, nhân danh người quá cố để làm. Thì trong hàng ngàn bài giảng thầy đều nhấn mạnh đến yếu tố này. Nhưng mà cái tình cảm con người đó, nếu không có thông báo thì đến với nhau bằng bao thơ không thì nó nhỏ lắm, quý vị, nó mỏng lét à, nhỏ xíu à, cái bỏ vài chục triệu đồng trong đó cũng không ai thấy được, chỉ thấy có cái bao thơ. Chứ ai mà đi bỏ đi tiền lễ tang mà mình cầm ra mình xẹt điếm mà mình không có, không thể được, nó nhỏ lắm, khó hình dung. Cho nên ai cũng muốn thể hiện cái tấm lòng của mình qua một lẵng hoa. Và dĩ nhiên khi chúng ta với tư cách là người viếng mang một lẵng hoa đến, người thân tiếp nhận mặc dù biết là các lẵng hoa này cũng sẽ vô thường sau một vài ngày, nhưng mà lòng cảm thấy ấm. Tên cơ quan, tên các nhân vật quan trọng được để trên lẵng hoa sẽ được mọi người ghi nhận. Như vậy đó, khi bỏ lẵng hoa đó thì thầy vẫn đề nghị giữ lại hình thức để tên. Thay vì lẵng hoa nào nó cũng có một cái bảng tên đó, tên cơ quan hay tên cá nhân, tên người thân đến viếng gắn trên lẵng hoa, thì bây giờ chúng ta đến có một cái cây trống, có một cái bảng tên là rất là ok. Cái cây trống đó đâu bao nhiêu tiền, 20-30 ngàn, cái tờ giấy dán lên cũng chừng 20-30 ngàn. Báo chí chưa công bố tổng số tiền do người bến mộ, ban đồng nghiệp đến viếng thì gửi trong lễ tang là bao nhiêu. Nhưng nghĩa cử đó rất là phù hợp với văn hóa lễ tang của Đạo Phật. Và thầy cũng có rất nhiều bài giảng nhắn gửi với mọi người rằng đừng bao giờ ghi công xin miễn phúng điếu. Thầy đề nghị ngược lại, nhận phúng điếu, ngưng nhận hoa nhưng mà nhận tiền phúng điếu, và ghi rõ một cái phụ đề bên dưới sẽ làm từ thiện. Và trong các bài giảng của thầy, thầy cũng giải thích đó, đó là trước giờ phút tống tán, trong thời gian có mấy tiếng thì hơi khó, nếu làm thì vẫn được, chúng ta công bố tổng số tiền nhận được từ lễ tang của người thân mình, bày tỏ lòng tri ân với tất cả bạn bè, bà con, thân quyến và người hâm mộ. Thì ý nghĩa của việc là thương tiếc tiễn đưa người qua cố về nơi ăn nghỉ cuối cùng đó mang tính nhân văn, nó nghĩa là sẽ có rất nhiều người được thụ hưởng từ cái số tiền phúng điếu này. Trong nền văn hóa tống táng của Phật giáo Thái Lan đó, thì đêm cuối cùng trước khi di quan vào ngày hôm sau đó, thì thân bằng bà con quyến thuộc, bạn bè làng xóm đó, sẽ được mời về tập trung. Thì lễ tang đối với người Phật giáo tại Thái Lan thì tổ chức tại nhà tang lễ trong chùa. Phần lớn các chùa lớn đều có nhà tang lễ rất là đầy đủ các tiện ích. Có khi nó có hàng trăm ghế. Tất cả người đến tham dự đều mặc một bộ đồ cung lê màu đen. Các nhà sư được thỉnh mời đến tụng kinh cầu siêu, chia buồn cho thân bằng và người thân. Tang gia nó kêu gọi bạn bè đó cùng hùng phước cúng dường tăng đoàn, hoặc là cúng dường cho một Phật sự nào đó, nhân danh người chết, số tiền đó được trao cúng cho các nhà sư, cho các chương trình Phật sự hay là thiện sự. Tại Việt Nam chúng ta chưa từng tổ chức như thế. Cái không khí trang nghiêm tưởng niệm người ra đi theo cách đó có ý nghĩa và nó động lại trong tâm của những người tham dự. Còn ở Việt Nam chúng ta thì chỉ chú trọng đến viếng, thắp hương, rồi phát biểu của người đi, ghi sổ lưu niệm, xong là người thân đại diện tạ lễ. Bên đi thì lại bao nhiêu lại, bên người thân sẽ tạ lễ bằng các lại tương đương. Có một cái văn hóa riêng. Nhưng mà thầy rất muốn có cái cách thức tổ chức ít nhất là một cái giờ nào đó tập trung tất cả người thân để làm lễ. Do đó theo luật Việt Nam và luật quốc tế đó, thì di nguyện của người chết đó rất đáng được người thân thực hiện. Đó là cái quyền của con người. Nhớ lại trước khi Đức Phật qua đời ở Kusinaga đó, thì Đức Phật đã căn giác mọi thứ bằng việc giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, sau đó kinh Di Giáo, còn gọi là kinh Di Chúc đó, nghĩa là dạy cuối đời. Căn phân mọi thứ, đặt để sắp xếp, ăn bài hết, Đức Phật mới nói với tất cả mọi người rằng là: này các đệ tử, thân con người như là một chiếc xe. Sau 80 năm chiếc xe của ta đã già cỗi, đến lúc phải thay thế bằng một chiếc xe mới. Tất cả sự sống có bắt đầu đều phải có sự kết thúc. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Đừng đau khổ trước vô thường. Hãy giữ chánh niệm. Và mọi người hãy yên lặng. Đây là giờ phút cuối cùng của ta. Nói xong, Đức Phật trút hơi thở ra đi. Có bao nhiêu người trong chúng ta có được sự tỉnh táo trước lúc chết như vậy? Sống hạnh phúc, chết yên lành. Một số bệnh nhân á, do tai biến, do đột quỵ, nằm liệt, bán thân bất toại trên giường, có người rơi vào trạng thái thần kinh đột phật, có người đau đớn hành hạ thể xác. Mỗi người có một nghiệp khác nhau. Là người thân chăm sóc cha mẹ ông bà ở giai đoạn cuối đời đó, đừng có cảm giác nhòm gớm. Thực ra có ai muốn thế đâu. Do bệnh, do nghiệp, đành phải nhận cái sự trợ giúp của người thân. Quý vị tưởng là người bị bệnh nằm như vậy, được chăm sóc như vậy sướng lắm sao? Không, đâu, khổ lắm. Ai cũng muốn tự mình làm cái công việc vệ sinh cá nhân cho bản thân mình, nhưng đành bất lực. Do đó là Phật tử chúng ta cố gắng đó, phải an bài mọi thứ, nhất là cha mẹ có sự nghiệp, có nghề, thì nên bắt chước Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mới ở tuổi 39 đã nhường ngôi cho con Trần Anh Tông làm vua. Mà lúc đó con trai của ông mới 20 tuổi. Phật Hoàng Trần Nhân Tông làm Thái Thượng Hoàng, sau đó đi tu. Làm Thái Thượng Hoàng ở 35 tuổi, xin lỗi. Rồi đi tu 11 năm, đóng góp cho Phật giáo, qua đời ở tuổi 50. Ngày mai đó là lễ ngày đầu tiên của 10 ngày huân tu do Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Việt Nam Quốc tự, và cũng là ngày khai mạc việc tôn thờ tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng sành sứ đầu tiên, cao 2,5 m, chuyển từ Nam Định vào. Từ ngày hôm qua đó thì bác trưởng ban tổ chức và cũng là trưởng họ tộc nhà Trần ở Nam Định có đến thăm thầy để nói về ý nghĩa của chuyến đi. Vì biết thầy là họ Trần, tên thật của thầy là Trần Ngọc Thảo. Như vậy, khi chúng ta sắp xếp mọi thứ, việc ra đi đó trở nên rất là nhẹ nhàng. Và có một số người thì thầm kín hơn, không sắp xếp mọi thứ, truyền trao mọi thứ cho con cháu, người thân, thì sắp xếp dưới hình thức là một di chúc. Theo đó, mọi tranh chấp pháp lý ít khi diễn ra với người còn lại. Nhiều hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư có nghĩa là mình có thể sống thêm 10 năm, 20 năm. Cho nên ngay cả di chúc cũng không hề làm. Và vô thường đến, ra đi đột ngột. Ngọc huynh đệ thỉnh thoảng tranh chấp cái quyền chủ trì. và cuối cùng ngôi chùa nát, Phật tử đứng theo hai phe chống đối nhau, mặc dù ai cũng biết vô thường là quy luật và thực tập vô ngã để không tranh chấp mọi sở hữu trên đời. Nhưng mà khi thiếu cái gì chút, thiếu căn phân khi còn sống của những người có thẩm quyền đó, thì cái để lại đó, ngoài nỗi đau thì còn là sự bắt đầu và tranh chấp. Đó là điều nên tránh. Và thương người ra đi đó, tốt nhất là chúng ta thực hiện di nguyện của họ. Và Hoài Linh mang hai dòng máu Công giáo và Phật giáo trong cơ thể của anh đó, đã làm công việc này rất là có giá trị. Và mong sao cái số tiền đó thật là nhiều để có thể thương tặng cho dân miền Trung, dưới hình thức là tặng các mấy nhà tình thương nhân danh và đặt tên là ngôi nhà nghệ sĩ chí tài thương tặng. Bài học 3: cảnh giới tái sanh sau khi qua đời. Trên Facebook cá nhân ngày 9 tháng 12 2020, danh hài đa tài Trấn Thành viết như sau: buồn quá, anh sang bên kia cũng phải vui vẻ và đáng yêu như thế nhé. Mọi người ai cũng thương và sẽ luôn nhớ tới anh. Anh chẳng đi đâu cả, anh vẫn ở đây thôi, ở yên trong lòng em, nhưng với một trạng thái khác. Trấn Thành đã viết bằng ngôn ngữ trái tim của mình dành cho một nghệ sĩ, một danh hài đàn anh. Về tuổi thì chắc chắn là như là cha chú trong nhà. Còn trong sự nghiệp á, thì các nghệ sĩ đó chênh lệch nhau 20 tuổi ta vẫn xem là anh em thôi, vì tâm hồn của các nghệ sĩ lúc nào cũng trẻ trung. Ở đây đó, lời nguyện chúc của Trấn Thành thay thế cho những người đồng nghiệp và những người yêu quý mến Chí Tài đó, đó là sang thế giới bên kia đó, anh phải tiếp tục vui vẻ như lúc anh đang còn sống ở thế giới này. Người ta thường dùng hai khái niệm thế giới bên này và thế giới bên kia. Sang bên kia, sống ở thế giới bên kia, hoặc là dân gian Việt Nam có câu là về với chính suối, về với ông bà tổ tiên, tức là có một cái nơi tận cùng nào đó, nơi mà toàn bộ các hương hồn sau khi trút hơi thở phải sống cùng nhau. Nếu mà có một cái nơi như đó chắc chắn là bị nạn nhân mãn bởi các hương linh đó, phải không ạ? Hiện nay là nhân loại gần 8 tỷ người. Suốt mấy nghìn năm lịch sử trên quả địa cầu này đó, số lượng người qua đời đó chắc chắn phải là vài chục tỷ. Và có một cái thế giới bên kia đó thì chỗ đó mà chứa. Đó là cái quan niệm dân gian thôi. Thì trong cái cảnh sanh ly tử biệt, lấy quả địa cầu này làm hệ quy chiếu đó, chúng ta thấy là người ra đi đó thì được thương tiếc, kính tiếc. Còn người ở lại đó thì cảm thấy đó chọt dạ, đau xót, chua cay, khổ. Có người đó biểu đạt nó bằng những giọt nước mắt không thể cầm được, như Việt Hương đỏ ngầu hai con mắt trong mấy ngày qua, và nhiều người khác. Còn riêng Hoài Linh đó, đã nén, như là trong phần đầu thầy có trích dẫn đó, cho đến lúc nói lời tiễn biệt trước khi đưa linh cữu ra phi trường đó, thì anh mới xin mọi người cho phép anh khóc. Là các danh hài đó, nghệ sĩ mang tiếng người cho cuộc đời, cho tha nhân đó, như những hoàn cảnh trớ trêu của bản thân và người thân của mình đó, thì nhiều người đã khóc những giọt nước mắt khô không lệ. Thì thường dùng cái khái niệm giọt nước mắt khô không lệ, tức là trải vào bên trong, nén lại ở trong cái cõi lòng của mình những nỗi đau, những kỷ niệm, những tình cảm, những ngổ ngang, những chua xót, những cái ngỡ ngàng không muốn chấp nhận sự thật đã diễn ra với người thân. Và cái tình cảm đó được chứa đựng trong trái tim của người em Trí Thành. Và Trí Thành tâm sự là sẽ có mối quan hệ với Chí Tài theo một cách khác, đó là một trạng thái khác. Thì Trí Thành muốn nói một trạng thái một người chết, một người sống. Thì quan điểm dân gian của Nho giáo đó ảnh hưởng đến các nước Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, xin ký tử quy, sống ký gửi tạm thời, chết quay về tuyệt đối. Tức là có một cái thế giới vĩnh hằng, như những người đầu tư về nghĩa trang thường nói, báo mộng một việc hàng trăm triệu, xem đó là nơi yên nghỉ vĩnh hằng ngàn thu. Thực ra đó chỉ là nơi giữ thể xác, giữ thi thể, mà nói theo Đức Phật đó, trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ đó, sẽ trải qua 10 giai đoạn tan rã, cuối cùng á trở về với đất, nước, lửa, gió, lệ thuộc vào chất lượng của hòm. Và thi thể đó có chích loại hóa chất để ướp xác hay là để tự nhiên. Trong hòm á, lúc tẩn liệm á, để trà chất lượng tốt hay chữ để hoa lài, tuyệt đối đừng có để áo quần, các vật dụng của người chết, nhất là những vật quý giá, vì nó sẽ làm cho thi thể phân hủy sớm hơn và không cần thiết. Tất cả các vật dụng đó quý vị có thể đi làm từ thiện trở nên hữu ích. Còn chọn giải pháp thổ tán thì người ta để trà trong lúc tẩn liệm, vì trà nó có cái chất đó là rút các cái hơi độc, chất độc và cái sự rỉ nước, sự úng thối từ cơ thể. Cho nên khi mà để trà chất lượng cao đó, hoặc tối thiểu phải là hoa nhài, hoa lài đó, thì cái độ phân hủy của cơ thể diễn ra chậm hơn. Đó là về tác động y học từ trà và hoa lài. Ở một số nơi thì thay thế bằng mặt cưa. Mặt cưa thì nó chỉ hút được cái độ ẩm thấp, nhưng mà khi mà cái cơ thể nó tác động oxy hóa, mặc dù trong cái hòm thì cái oxy nó rất ít, cái tiến trình tác động nó vẫn diễn ra. Cho nên là mặt cưa không thể nào bằng được 1% so với các loại trà. Và đây cũng là lý do khi đến viếng lễ tang đó, người ta khuyên là không nên uống trà, không nên để trà, bởi vì trà nó rút các cái chất độc. Thực ra nó không nhiều lắm ha quý vị, nhưng mà để phòng ngừa đó thì người ta không đãi nước trà. Và đây là không biết ta lỡ đãi nước trà thì khách đến đừng uống nước trà. Còn cái đãi chuối, chén cơm trắng nóng, quả trứng nóng đặt ở trên bụng của người chết đó, là vì những thứ này nó có chất, nó có cái tác dụng y học là rút chất độc. Cho nên sau khi liệm á, người ta phải bầm cái nải chuối ra, bỏ vào trong sọt rác, để tránh tình trạng những người nghèo vì thiếu thốn quá, thấy nải chuối còn nguyên người ta lụm ăn, thì trong đó nó chứa nhiều chất độc, cái hơi độc của người chết. nhất là những người bị các cái chứng bệnh đường ruột, bao tử, gan thận á, thì hầu như cái tiến trình oxy hóa với những cái chất độc, mùi độc á, trong cơ thể nó nhiều hơn các trường hợp chết bình thường. Trên Thanh Niên Online ngày 11 tháng 12 2020, ca sĩ Bằng Kiều về sau này cũng đồng diễn hài với Chí Linh đó, Chế Tài đó, phát biểu: em sẽ luôn cầu nguyện cho linh hồn đẹp đẽ của anh được yên nơi thiên đàng. Anh đã sống một cuộc đời đẹp như mơ, đầy ý nghĩa mà mọi người đều trân kính quý. Em xin nghiêng mình tiễn anh. Và chiều hôm qua tại nhà tang lễ đó, thì nhạc lễ Công giáo đã cùng đồng ca bài Xin Để Lại Anh Em. Trong đó có cái đoạn ca từ rất là ấn tượng: xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời. Rất là xúc động với đầy những giọt nước mắt của văn nghệ sĩ và những người thân có mặt. Chí Tài gốc theo Phật giáo, sau khi lấy vợ đổi đạo sang Công giáo. Bằng Kiều cũng là người theo Công giáo, Đàm Vĩnh Hưng cũng theo Công giáo. Và các nghệ sĩ Công giáo thì họ đều thuộc những cái bài ca Xin Để Lại Anh Em. Và trước khi tiễn biệt họ cất lên cái tiếng ca đã. Phật giáo chúng ta mới có nhạc hỷ thôi, chưa có nhạc tang. Thì cách đây chục năm thầy có sáng tác mười mấy bài thơ tang, mà lu bu quá nó cũng chưa có nhờ các nhạc sĩ phổ nhạc. Chắc là ngày mai thầy cho tiến hành. Thầy đã làm mười mấy bài nhạc cưới, xin lỗi, mười mấy bài thơ cưới, và nhờ các nhạc sĩ phổ nhạc cưới. Và chùa chúng ta thì ban đạo ca đóng góp cho các cái lễ cưới tại chùa rất thành công. Bây giờ cần phải đầu tư thêm các bài thơ tác để làm nhạc tác. Thì trong lúc mà đau thương như vậy đó, những cái bài nhạc mang tính vô thường, vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hoa chính đài sen, nghiệp dứt chúng ba đường, làm bà con Phật Pháp là rất ấn tượng, có ý nghĩa sát sườn với cái nỗi đau đang diễn ra trong trạng thái sanh ly và tử biệt. Theo quan niệm của người Do Thái, của đạo Do Thái ảnh hưởng đến Công giáo, Công giáo tạo ra Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, và cũng từ Công giáo tách ra thành Hồi giáo. Thì cái sự sống của con người đó, sau khi chết đó, chỉ có hai cảnh giới để đi về thôi. Nếu là con chiên trong đàn, tức là thuần thành, sinh hoạt với nhà thờ, tin vào Chúa và thiết cứu rỗi đó, thì được về thiên đàng hưởng nhan Đức Chúa. Thì Đức Chúa đó được gọi là nước trời, tức là thiên quốc. Còn quốc gia mà những người theo tôn giáo này là một thành viên đó, chỉ là nước thế gian thôi. Thì nước trời là cái là mục tiêu và phần lớn những người theo các tôn giáo đó hướng về, cầu nguyện về. Thì tất cả không bao giờ trở lại nữa, hưởng nhan nước Chúa ở nước trời, gặp nhau ở nước trời. Đó là những cái câu nói rất là thông dụng trong lễ tang. Cảnh giới tái sanh thứ hai đó là dành cho chiên ngoài đàn, tức là những người không tin vào Chúa, không đi nhà thờ, không làm lễ, không có tín ngưỡng hoặc khác tín ngưỡng, người ta quan niệm đó thì là con chiên ngoài đàn, thì cái cảnh giới đó là quả ngục. Sau khi chết đó, thì bị đọa xuống địa ngục trái để trừng phạt kiếp kiếp. Đạo Phật cho rằng đó có 6 cõi luân hồi, 3 cõi thấp và 3 cõi trung bình. 3 cõi thấp thì gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tùy theo quá trình sống, lối sống chúng ta đã tạo ra các nghiệp loại gì, xấu hay tốt, có chuyển nghiệp hay không, hoặc là sống với các nghiệp cao quý thì tái sanh ở 3 cảnh giới trung bình, đó là làm người trên quả địa cầu này, làm người Atula ở quả địa cầu khác, làm người thiên ở quả địa cầu khác. Về sau này đó thì nhiều người Trung Quốc nó có khuynh hướng xem Atula đó là cảnh giới thần, còn chư thiên đó là cảnh giới giống như là những thiên thần đó. Thực ra đó là con người ở các thế giới khác. Như vậy 3 cảnh giới trung bình đó đều là người ở 3 quả địa cầu khác nhau, môi trường sống khác nhau, cảnh giới sống khác nhau, với các cái phước nghiệp khác nhau. Như vậy quan niệm sanh về nước trời của đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Chánh thống giáo, đạo Anh giáo có nguồn gốc từ đạo Công giáo. Đạo Công giáo thì tách ra từ đạo Do Thái, đều cho rằng đó khi sanh về thiên đường, tức là sống ở trong nước trời, đó là sống vĩnh hằng. Kinh Thánh thì không có nói rõ cái trạng thái sống vĩnh hằng đó như thế nào. Nhìn chung đó là được gọi là sự sống vĩnh hằng đó. Còn dân gian đó thì nói là sống vĩnh hằng là cái thế giới bên kia. Thế giới bên kia là bên nào thì không ai mô tả được. Rồi theo đạo Phật đó thì không có cái gọi là cuộc sống vĩnh hằng đó, cảnh giới vĩnh hằng đó, mà tất cả con người phải tái sanh theo nghiệp. Nghiệp quyết định cái cảnh giới chúng ta sẽ tái sanh về. Đặt vào trường hợp của Danh Hài Chí Tài thì thế nào? Từ lúc làm bạn diễn tình cờ của Hoài Linh vào năm 1990 cho đến từ năm 2000 đó, trở về Việt Nam cùng với Hoài Linh đóng hài, thì Chí Tài là người miệt mài đi diễn. Ba nghiệp chính của anh ấy là gì? Đờn, sáng tác nhạc, ca và hài. Gần đây thì đóng thêm phim, đóng phim điện ảnh, làm tham gia vào các web drama, tức là web kịch, rồi kịch sân khấu, các chương trình truyền hình. Bộ phim cuối cùng trên web drama đó là Chuyện Sớm Tôi. Nên suốt cả 62 năm trên cõi đời này, nghiệp của Chí Tài là ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công, danh hài và diễn viên, thì chắc chắn anh ấy sẽ có cảnh giới tái sanh làm người. Đó là chắc chắn 100% thôi, nói theo quan điểm Phật giáo. Tôi không nói quan điểm của các tôn giáo khác, nhất là Công giáo, anh là một thành viên, thì cái quyền ước của người ta là muốn cho anh về nước trời thôi. Còn nói theo tiến trình tái sinh, học thuyết nghiệp và tái sinh của đạo Phật đó, thì anh ấy sẽ tiếp tục làm người và sanh ra sẽ trở thành thần đồng sớm về danh hài, giống như là bé Châu cách đây 15 năm á. Năm nay bé Châu trở thành một chàng trai 23 tuổi, 15 năm trở về trước cậu ấy được xem như là thần đồng âm nhạc, 5 tuổi là diễn sân khấu với các cái giai điệu như là Michael Jackson, nhảy rất là điêu luyện, diễn xuất như người lớn, thậm chí còn lanh hơn người lớn nữa. Nhưng mà đến bây giờ thì không có trụ với nghề được. trầm cảm, có khi muốn tự tử. Vì cái quy luật đào thải trong nghề này lớn lắm. Nếu không biết giữ hình ảnh, không biết gắn kết với truyền thông, không nối kết với các nàng anh, mà chỉ dựa vào cái tài của truyền thông đó là không thể trụ được ở trong nghề. Nhưng bây giờ thì không ai mời đi ca. Cái hình ảnh của bé Châu ngày xưa tuyệt vời quá. Rồi có người của Nguyễn Huy bây giờ 23 tuổi, người ta không có muốn chấp nhận cái hình ảnh thay đổi đó. Và cái tình cảm của khán giả nó cũng lạ kỳ lắm. Nó sống với cái kinh nghiệm quá khứ chứ không sống với hiện tại. Và nhiều văn nghệ sĩ theo đó bị đào thải. Là cái tài năng của họ rất đặc biệt. Cho nên trụ được với nghề sân khấu và điện ảnh đó, tại Việt Nam không phải là chuyện giản đơn. Còn ở nước ngoài đó, các văn nghệ sĩ, các diễn viên đó, ở tuổi già vẫn tiếp tục có chỗ đứng, và thậm chí là cái tiền hợp đồng cho một cái bộ phim mà họ đóng nó còn cao hơn lúc mà họ trẻ. Ta chọn những cái vai già, các cái kịch bản cho người già, để các diễn viên già tham gia. Còn Việt Nam thì chọn người đẹp, người trẻ. Qua cái tuổi 30 hoài đó thì gần như là cái cơ hội đó mất dần. Mặc dù vẫn còn đẹp, vẫn còn năng lực đấy, nhưng rồi không ai mời đóng nữa. Rất là tội nghiệp. Và nhiều nghệ sĩ cải lương đó, đến giờ cuối đời đó quý vị, phải vào nhà dưỡng lão. Sống trong một quan cảnh có người thì đi ăn xin, có người thì vô gia cư, rất là tội. Tài năng của họ chói sáng một thời. Đại đức Na Tiên trong kinh Na Tiên đưa ra một ánh dụ giống như một cái thân cây thẳng đứng. Khi chúng ta dùng một cái dụng cụ cắt, cắt gang, thì thân cây sẽ ngã về phía nó đang bị nghiêng. Ví dụ đây là cái cây, nếu nó nghiêng về phía bên trái thì cắt nó sẽ ngã về bên trái. Nếu nó là nghiêng về bên phải, cắt nó sẽ ngã bên phải. Thì nó kết luận lại đó, cái sự nghiêng, cái hình ảnh nghiêng trong cái thân cây đó tượng trưng cho tổng thể nghiệp, thói quen, lối sống. Phật giáo gọi đó là tập khí. Tập là sự tập tành. Khí giống như cái mùi đó, ha, cái mùi. Mình sống với một cái gì đó nó thật là lâu, chúng ta thành một cái thói quen đó. Thói quen đó nó giống như cái mùi đó, nó tạo ra cái cơn nghiện đó, cái xu thế đó, cái khuynh hướng đó. Gọi chung về văn hóa học đó là lối sống. Đều bám chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời thổi tiếng. Và sau khi chúng ta qua đời đấy, thì tổng thể các cái nghiệp từ cái nghề mà mình theo đuổi đó, nó sẽ được tồn tại với dạng thức năng lượng tâm. Cái đó A Tỳ Đạt Ma của Phật giáo Nguyên Thủy gọi đó là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt được, không có hình thù, sẽ lập tức rời khỏi cơ thể. Nghe từ Phật giáo Nguyên Thủy, trong một tích tắc cái chết được diễn ra. Còn những trường hợp chết đi sống lại đó, thì cái tâm thức vẫn còn, chưa có rời khỏi cơ thể. Hoặc là do những cái giới hạn nào đó về phương diện y học, não, cái tính năng hoạt động của não nó chưa thật sự chết thật. Nhưng mà các cái biểu đạt chỉ số do máy mà chúng ta quy định về phương diện y khoa đó được xem là chết. Thì thực ra cái đó chưa thật sự là chết thật. Cho đến 5 tiếng sau, là vài tiếng sau, vài ngày sau đó, người ta sống lại. Có người đó bỏ vô hộp rồi họ sống lại. Cho nên dân gian thì gọi đó là chết đi sống lại. Còn về Phật học không có cái chết nào sống lại được. Cái tâm thức đã rời khỏi cơ thể rồi thì không thể sống lại được. Thì cái thức tái sinh hay tâm tái tục đó sẽ có mặt ở trong bào thai của một người mẹ, nếu nghiệp đạo đức của người đó đạt được cái chuẩn trung bình. Còn cảnh giới tái sinh nó lệ thuộc hoàn toàn vào tổng thể nghiệp thôi. Như vậy Tổng thể nghiệp suốt 62 năm của Chí Tài là nghệ sĩ, là danh hài, sẽ làm cho anh ấy tái sinh trở thành thần đầu. Anh ấy đờn rất hay, ca cũng rất là trầm, nhưng mà có lẽ là anh không đầu tư làm ca sĩ vì cái gương mặt không có được điển trai. Thường người ta thích là ca sĩ điển trai, đẹp gái. Còn người như Chí Tài đó thì bất đắc dĩ phải làm danh hài. Vì lúc đó người đồng diễn với Hoài Linh bị bệnh nghỉ, không có diễn. Thì bây giờ phải mời cái anh đánh đàn thế vô tình cờ đó. Mà có đọc kịch bản đâu, giờ diễn nó diễn ra rồi. Bạn không tới trên sân khấu làm sao mà tập, làm gì có kịch bản đâu mà đọc mà diễn. Hai người tung hứng trên sân khấu, thấy ăn khớp nhau đó, bắt đầu đi diễn luôn tới giờ. Thì chắc chắn là các hạt giống đó sẽ có mặt với nghệ sĩ Chí Tài sau 10 tháng, bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 2020. Sinh non nó có thể là 8 tháng rưỡi, có trường hợp là 8 tháng. Sinh muộn là 11 tháng rưỡi. Thì cậu bé Chí Tài với một hình thức khác đó, vài năm sau thôi sẽ trở thành thần đồng. Chúng ta đón xem rồi, khoảng 6 năm sau có thần đồng là nổi lên luôn. Đó là cách mà Phật giáo Tây Tạng làm đó quý vị. Tính cách của cái người hậu thân và người tiền thân đó, ăn khớp với nhau. Ví dụ như Dalai Lama thứ 14 á, từ 6 tuổi cho đến lúc còn cho bụng mẹ đó, được đặt tên là Kundun, sống ở vùng biên giới của Tây Tạng. Và Dalai Lama thứ 13 đó, di chúc á, trong thơ đó, khi chết đó, ông sẽ tái sanh ở tại biên giới Tây Tạng. Với cái đặc điểm như thế mô tả rõ lắm, thì các vị cao đệ mới dựa vào cái thơ di chúc này đó đi tìm. Thì cách xa khoảng chừng vài trăm mét thì thấy một nhóm các cậu bé khoảng năm cháu đang chơi đùa. Thì có một cháu chèn chính giữa, bên đây là hai cháu, bên phải là hai cháu đang muốn gây lộn đánh lộn nhau chỉ vì chơi trò gọi là đấu dế thôi. Thì cô đua đó đứng vào chính giữa, can bốn bạn này ra và lấy tay của mình một cách trìu mến tách hai con dế ra. Một con thì đã bỏ ở chỗ A, một con đi bỏ đầu B. Mấy người bạn này rất là giận, muốn đánh Kundun. Kundun nói, tại sao các bạn phải vui đùa trên cái sự đấu đá cắn xé xác lẫn nhau của hai con dế? Nhóm cao đệ mừng rỡ, vì đây là gì? Yếu tính từ bi, phẩm chất từ bi. Mà Dalai Lama đó là người nổi tiếng về phẩm chất đó. Mặc dù Dalai Lama trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là biển trí tuệ, Ocean of Wisdom. Nhưng cái chất liệu từ bi ở Dalai Lama rất là rõ. Khi vào nhà đó được cha của Kundun tiếp đó, thì theo văn hóa của Tây Tạng quý vị, ăn cơm với người cha phải ngồi chính giữa, vợ ngồi một bên, con trai con gái ngồi một bên. Cha là chủ của gia đình. Khi người cha tới rửa tay, vì ăn của Tây Tạng phải ăn bóc, Kundun nhảy vào vị trí chính giữa để ngồi. Người cha quay lại, ẵm Kundun qua bên phía tay trái, chỗ của con đây, đây là chỗ của cha. Nhân có các cao đệ của Đạt Lai Lạt Ba thứ 13 đó, Kundun mới chạy qua mời cha qua ngồi bên đây, con, đây là chỗ của con. Đối với người Tây Tạng ấy, cái đó nó giống như sự hỗn hào, không phù hợp về văn hóa ứng xử. Nhưng các cao đệ của Đạt Lai Lạt Ba thứ 13 mừng vô cùng, vì trong đề tu Đạt Lai Lạt Ma ở đâu cũng phải ngồi chính giữa. Quý vị đã đi Ấn Độ với thầy Diệu Từ á, nếu có ai đi hoặc là đi riêng hoặc là đi qua Tây Tạng, thì tất cả các chùa phái mũ vàng của Đạt Lai Lạt Ma đó, thì trên là Đức Phật ở ngay chính điện cho quý vị, chính giữa đó, trên đó là Đức Phật, dưới là một cái bàn có cái tượng hoặc là tượng sáp hoặc là tượng nộm của Đạt Lai Lạt Ma. Đó là văn hóa. Và ta thờ Đạt Lai Lạt Ma như là thờ Phật. Và phải vị trí chính giữa, chứ không thể là vị trí bên trái bên phải gì hết á. Tại sao 6 năm qua thì cô nuôi không làm việc đó? Vì làm việc đó là cha có thể tát về, đánh lên như này, phạt luôn á. Nhưng mà chờ đến cái thời điểm thích hợp, khi có các nhà sư đến tìm mình mới khẳng định đây là chỗ của con. Thì suốt bao nhiêu kiếp, 13 kiếp, Đạt Lai Lạt Ma chỉ ngồi chính giữa chứ không ngồi bên. Rồi cái hạt giống đó thể hiện rõ, để theo đó được nhận diện là hậu thân. Dĩ nhiên ta phải qua những cái phương pháp thử, như là cho các vật dụng cổ của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, mắt kính cận, cái cây gậy, cái quyển kinh. Thì khi mà cái vật dụng đó mình sử dụng lâu năm thì nó có cái trường sinh học. Tại sao ông bà cha mẹ chúng ta ở vùng quê đó mà mình tặng vật dụng mới họ không xài, họ nhận ở đó, khi mình đi về cái họ xài lại cái đồ cũ rồi, vì cái đồ cũ nó thân quen. Cái tương tác giữa con người với cái sự vật là như vậy. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy chết không là hết, không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, và không phải đi tái sinh một cái cảnh giới đó đâu. Cái cảnh giới đó vĩnh hằng như thế, cái đó Phật giáo gọi là thường kiết. Con người phải tiếp tục tái sinh, và tổng thể nghiệp là thông qua sự nghiệp và lối sống người đã và các hành vi của người đã tạo ra cảnh giới tái sinh. Như cái cây nghiêng về phía nó bị nghiêng. Bữa nay chúng ta sẽ nói hơi dài chút xíu quý vị nha. Bài học 4: lỡ hẹn hiện tại, vô thường giật mất tương lai. Thầy dùng cái khái niệm đó để chúng ta dễ ấn tượng qua cái hình ảnh lỡ hẹn giật mất. Cái khoảng giữa cái lỡ hẹn giật mất này là vô thường. Ngày 10 tháng 12 2020 đó, trên Facebook cá nhân, Trấn Thành viết như sau: tôi có đến gần anh và xin lỗi, anh đây là chí tài đó. Tháng trước anh còn gọi cho tôi và nói rằng: ê, sắp xếp bài trò để anh em gặp nhau đi chú mày. Tôi bảo: em bận quay phim quá. Xong xuôi em gọi cho anh nha, cũng nhớ anh tôi chứ bộ. Không ngờ gặp trễ một chút và không bao giờ được gặp nữa. Nổi tiếng như Trấn Thành với mười mấy triệu lượt theo dõi trên Facebook và tương tự trên YouTube, Trấn Thành có lịch quay dày đặc từ sáng cho đến giữa khuya. Thời gian dành cho người thân gần như không nhiều. Cho bạn bè đàn anh, bạn bè đồng nghiệp, bạn bè đàn em chắc chắn không nhiều, ngoại trừ những người đồng diễn chung trong chương trình quay đó. Tháng trước là tháng 11, tức là hẹn là quay xong là sẽ gọi liền, nhưng mà cũng không có thời giờ để gọi. Rồi cái việc này nó nối tiếp với việc kia, làn sóng sau nó đẩy làn sóng trước. Cứ như thế, người bận rộn sẽ không còn thời gian để gọi cho ai, để thăm ai. Hiểu nhau thì không trách, mà không hiểu nhau thì dễ hờn. Cái người mà không hiểu đó, ồ, cái cậu Chắc Thành này lèo quá, như vậy. Hứa với anh là sẽ gọi, rồi sắp xếp đi ăn, rút cuộc. Cái việc thì kia trôi qua cả tháng trời mà cũng không có thể sắp xếp được. Đó là lỡ hẹn với hiện tại. Ngạn ngữ phương Tây có câu là đừng hẹn ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay. Never put until tomorrow what you can do today. Tức là những gì mà các bạn có thể làm là hãy quản trị thời gian và làm ngay lập tức đi. Lối sống đó, Đạo Phật gọi là chánh niệm hiện tiền. Hiện tại lạc trú, tức là sống hạnh phúc với không gian bây giờ và thời gian tại đây. Rất nhiều người trong chúng ta hẹn với cha, hẹn với mẹ, mấy tháng nữa con về, bây giờ con rất là bận rộn với mưu sinh, cuối năm nay trước ngày Tết con sẽ về ở với cha mẹ 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, rồi mất tích luôn, bận rộn. Mà hợp đồng được ký mà nó ở vào cuối năm để chạy đua với thời gian và công việc, để cứ kiếm thêm tiền cho tương lai, nhiều người đã không thể giữ được lời hứa đó. Trong thâm tâm của họ không hề muốn quỵnh, không hề muốn lèo, bận việc này kèm việc nọ, cuối cùng đành ngỡ ngàng không thể thực hiện được. Người thân hiểu thì không trách, không hiểu thì giỏi thì hờn, mặc cảm tự ti và thậm chí phớt lờ làm quên. Chúng ta đã lỡ hẹn với cuộc sống, lỡ hẹn với người thân. Rất nhiều người bỏ ra 30 năm thanh xuân của tuổi trẻ, nỗ lực ngày và đêm, bán sức khỏe để tìm tiền. Nhưng rồi ở tuổi xế chiều đó, bỏ tiền ra để mua sức khỏe, để giữ tuổi già cũng không được. Mà có người trong cái quá trình gọi là nỗ lực bán sức khỏe để tìm tiền đó, đã trở thành người thiên cổ vô thường, theo Đức Phật đến với tất cả chúng ta, không chừa một ai, bất luận vua chúa, quyền thủ quốc gia, tỷ phú, thường dân, người trí thức. Do đó là Phật tử chúng ta phải tập thói quen bớt già một chút, ít già một chút mà có được hạnh phúc với người thân. Các bậc làm cha làm mẹ đó, hãy bớt già, cứ dành ra 2 tiếng tức là chăm sóc con cái tại gia đình, và mấy tiếng sinh hoạt gia đình, tức là suốt mấy tiếng đó mình không có làm giàu. Hoặc là cái người khéo quản trị đó thì có cái ship 3, tức là cái K3 là cái khoa bữa tối đấy, thấy không? K2 thì mình giao cho quản lý, manager, quản đốc của mình mà làm á, thì kết quả có thể đạt được 70 trên 100, mình làm thì 10. Thì tại sao mình không chịu mất đi 20%, 30% cho những cái ca phụ đó, cho một người nào khác có năng lực có thể bằng được 70 với mình, để mình dành thời gian còn lại cho người thân của mình. Việc đó là rất khó sắp xếp. Theo cái cơn lốc của công việc rồi đó, chúng ta bị xoáy vào, gắn với cái tính trách nhiệm, nhất là khi chúng ta làm công. Làm công thì bị sức ép bởi chủ, chủ bắt buộc mình phải làm thêm, và cái giờ đó công việc nó chưa xong, phải nỗ lực để làm thêm. Rồi cuối cùng vì tính trách nhiệm, vì tấm lòng, vì tất cả mọi thứ, chúng ta đã không còn thời gian nữa cho chính mình và cho người thân. Cho nên phải biết quản trị thời gian, mà không sẽ lỡ hẹn hiện tại. Như cách Chấn Thành đó đã tự tức là kể lại cái tâm sự, một cái bức thư cũng rất là cảm động ở trên Facebook cá nhân của mình. Gặp trễ một chút và không bao giờ được gặp nữa. Bởi vì cứ mọi tích tắc trôi qua, hiện tại trở thành quá khứ, nên nhớ điều đó. Và Công Trinh 42 chương đó, Đức Phật nói rằng đó, mạng sống con người được tính điểm bằng hơi thở. Đây là một triết lý rất là sâu. Vô thường xảy ra rất là chóng vánh, nhất là những người bị đột quỵ, thà đi luôn, chứ còn mà sống lại, nếu mà được cứu giúp ở trong vòng nửa tiếng đầu, một số trường hợp ngoại lệ là 4 tiếng đầu, thì thường sẽ nằm liệt ở trên giường, bán thân bất đội trọn đời, cái đó còn khổ cho chính mình và khổ cho người thân. Còn đi luôn một cái như vậy thì nhẹ nhàng, dĩ nhiên nó để lại cái sự chua xót, vì mới gặp á, mới uống cà phê chung, mới chơi thể dục chung. Có rất nhiều văn nghệ sĩ trong những ngày qua tâm sự, em và anh Chí Tài mới ký hợp đồng, sẽ đi diễn ở Đà Lạt, sẽ đi diễn ở Nha Trang, sẽ diễn chỗ này, sẽ có mặt chung nhau ở show cuối năm, ở show cuối tháng, biết bao nhiêu cái hợp đồng dở dàng hết. Thì chúng ta cứ hồi tưởng lại trường hợp của Michael Jackson, cái chuyến lưu diễn đã ký hợp đồng mang lại cái doanh thu cho anh ấy là mấy chục triệu Mỹ kim, sốc thuốc chết, tất cả mọi thứ dở dàng ở trước mắt. Cho nên lỡ hẹn với cuộc sống, dầu chỉ trong một hơi thở, một tích tắc thôi, mà nó còn để lại cái chua xót, chậm một chút không bao giờ được gặp nữa, nên nhớ việc đó. Cho nên ai ở xa cha mẹ nên cố gắng truyền thông qua Facebook, FaceTime, Zalo, Viber, Skype, hàng loạt những cái trang mạng phần mềm miễn phí trên điện thoại thông minh. Tiếc gì mà không gọi về thăm. Và khi sắp xếp được là phải thăm trực tiếp ha, chứ không chỉ truyền thông qua video. Trong chương trình gõ cửa thăm nhà trên đài truyền hình vào tháng 10 2020, video clip có đoạn Chí Tài phát biểu như thế này: bé heo, cái từ mà anh gọi cho vợ. Vợ anh sanh năm Hợi, tức là 1959, nhỏ anh 1 tuổi. Gọi bé để thương nhau, cưng nhau giống như một em bé. Thay vì gọi tên là Loan, thì Chí Tài thường gọi vợ là bé heo. Bé heo, khi nghe những tâm tình của em, lúc nào anh cũng thấy rất vui. Bây giờ anh ở đây một mình quá lâu rồi, anh không diễn tả nổi anh nhớ em đến mức nào. Anh nhớ những món ăn em nấu, cách em chăm sóc cho anh nhớ hết. Từ đó giờ, chỉ khi ba mẹ anh mất, anh mới khóc. Mà bữa nay anh không kìm được. Anh sẽ cố gắng sống khỏe để em đỡ lo. Anh cầu mong vaccine COVID-19 có lẹ chút để vợ chồng mình được gặp nhau. Cái chương trình truyền hình đã sắp xếp và tương tác giữa hai đầu, bên Mỹ và bên Việt Nam, thông qua cái iPad. MC đã tương tác để cho chúng ta thấy được cái clip đó. Anh nói nghẹn ngào trong những giọt nước mắt. Tức là hẹn trở về gặp nhau. Vì trong lúc mà COVID như thế này đó, về không được, không có chiếc máy bay để đi, ngoài các máy bay hàng hóa, có đi cũng không nhập vô được, ngoài những trường hợp ngoại giao đặc biệt. Cho nên suốt 5 tháng, theo tâm sự của chị Phương Loan đấy, vợ của Chí Tài đó, có những năm mỗi tháng là Chí Tài bay về một lần. Bận đi bận về, quý vị biết là 2 ngày, mà khỏe gì khỏe cũng phải nghỉ ngơi 1-2 ngày, về nhà với vợ, rồi sau đó là tiếp tục quay về Việt Nam để diễn. Đó là một hiện tượng rất lạ, hiếm có lắm. Thì mỗi năm mà tốn trung bình là mấy chục ngàn Mỹ kim. Mỗi một chuyến đi về mua giá sale rẻ nhất cũng phải là 2.000 Mỹ kim. Một năm đi về về Mỹ 12 lần thì quý vị biết là đến 20 mấy ngàn Mỹ kim rồi. Chỉ để giữ hôn nhân vì hai người không có con. Sống với nhau 33 năm. Lỡ hẹn với hiện tại, còn vô thường nó giật đi chúng ta những cái gì quý nhất trong cuộc đời chúng ta có thể có. Và cái lúc đó có quay mặt nhìn lại quá khứ, mọi việc nó trở thành lỡ rồi, mất rồi. Đừng để lỡ hẹn nó diễn ra. Trong tình huống của vợ chồng Chí Tài, đó là cái tình huống bất đắc dĩ. Chứ nếu không có COVID là tháng nào cũng về gặp nhau, bây giờ có COVID 5 tháng về không được. Kẹt đó, kẹt giữa hai đầu nỗi nhớ. Anh ở đầu sông, em cuối sông. Anh ở Việt Nam, em Hoa Kỳ, cách nhau nửa trái đất, chứ không phải là cuối sông đâu. Cái con sông thực ra cái đường kính sông dầm cỏ, Nhà có đông đó, thầy chưa đến đó đâu, nhưng mà thầy đón cái đường kính của, xin lỗi, cái chiều rộng của sông nó nhiều nhất cũng có 100 mét thôi. Mà ai đến sông Vàm Cỏ chứ quý vị? Chắc chừng đó, hoặc lớn như sông Cửu Long cũng có chừng cây số, 2 cây số hết. Còn giữa Việt Nam với Hoa Kỳ là hàng ngàn dặm, bay 24 giờ đồng hồ. Là chiếc tài hứa với vợ mình là sẽ sống khỏe để vợ mình đỡ lo. Anh tập thể dục mỗi ngày, anh tự quay clip đi bộ là mười mấy lầu thang ở chung cư để giảm cân, để ổn định nhịp tim. Tức là nỗ lực tập luyện ghê lắm chứ không phải là lo đi diễn mà quên đó đâu. Nhưng mà vô thường vẫn đến ta. Bài học 5: tình bạn tri kỷ. Vào những năm 90 của thế kỷ trước đó, được danh hài Văn Sơn, sáng giá nhất ở Hoa Kỳ lúc bấy giờ, mời làm đồng diễn. Nhưng Chí Tài và Văn Sơn, mặc dầu quý trọng nhau, chưa có duyên với nhau. Cũng vào năm 1950 đó, như tôi đã nói hồi nãy, khi bạn diễn của Hoài Linh do bị bệnh không thể đến được, mà giờ diễn chỉ còn có vài phút nữa thôi, cho nên là phải thế Chí Tài vào. Chí Tài lúc đó là người đánh đàn cho cái chương trình diễn, phải bất đắc dĩ thế vai. Mà tung hứng trên sân khấu thì khán thính giả không hề biết đây là cái tình huống là thế người. Và từ đó Hòa Linh đã khuyên Chí Tài là ngưng cái nghề đánh đàn người ta, mà hãy trở thành là cái người diễn hài. Rồi họ trở thành anh em bạn thân của nhau, mặc dầu họ chênh lệch nhau 11 tuổi. Từ lần diễn ăn ý đó, Hoài Linh và Chí Tài đã trở thành cặp bài trùng tri kỷ 20 năm. Nhưng là 20 năm hai người cùng về Việt Nam, hai người cùng có quốc tịch Hoa Kỳ về Việt Nam để diễn. Và Hoài Linh là người thông minh nhất về vấn đề này. Sau năm 75 cho đến năm 90 đó, thì việc diễn ở các sân khấu Việt Nam đó vẫn còn sống được, vì truyền hình chưa phát triển mạnh. Nhiều nghệ sĩ đã bỏ nước ra đi, vì lúc đó Việt Nam khổ quá. Có diễn á, chỉ có một số người giàu thôi. Lúc đó thì các danh hài nổi tiếng như là Bảo Quốc, rồi trước đó thì gồm có Bảo Trung, rồi dưới đó nữa thì có Hồng Tơ, Duy Phương, Phú Quý. Thì Hoài Linh chỉ là lớp đàn cháu đàn em, không có nổi như là những cái nhân vật này. Mà ở Việt Nam thì không thể nào phát huy được. Qua Hoa Kỳ mà trở thành ngôi sao. Và Trung tâm Thúy Nga đó đã biết đo đi đóng dài, tạo ra những kịch bản hài, nó ăn khớp vào cái vai diễn của anh, và anh trở thành chói sáng. Nhưng rồi đó, một năm chỉ diễn vài lần, và về báo dân nghệ sĩ là quý vị biết rồi đó, nói theo Phật giáo là xúc thực và thức thực, phải tiếp xúc với quần chúng dưới ánh đèn, dưới những chàng vỗ tay. Và khi nhìn thấy khán giả là người nghệ sĩ, ta sung liền, nó trở thành một con người khác hoàn toàn. Thì quý vị tiếp xúc với Hoài Linh ngoài đời thì anh rất là bình dị, không có một cái phẩm chất gì của một nghệ sĩ cả. Nhưng mà lên sân khấu là một con người khác, làm chủ sân khấu. Gặp danh hài Hoài Linh Chí Tài đã phá kỷ lục mọi doanh thu. Và cũng chưa bao giờ có cả hai danh hài cùng diễn nhau trên sân khấu suốt 20 năm như thế, hiếm lắm. Nhưng ta nên nhớ cái quy tắc là đại bàng thì bay từng con, chim sẻ mới bay thành đàn. Nhưng mà hai con đại bàng này đó là bay cùng một sân khấu suốt 20 năm, rất hiếm. Nên là tôi tạm gọi đó là cặp bài trùng tri kỷ về lĩnh vực hài. Báo Thanh Niên ngày 11 tháng 12 ghi lời phát biểu của Hoàng Linh như sau: hơn 20 năm chúng tôi chưa một lần tranh cãi hay làm điều gì buồn lòng nhau. Dễ gì tìm được một người như anh ấy, nên tôi không cam tâm. Tức là Hoài Linh vừa nói vừa khóc. Nói về viết là diễn viên hài thì ta ít có khóc lắm, người ta làm cho người khác cười. Chứ Hoài có một số cái tình huống đó là cười ra nước mắt, cười trong sự chua xót, cười trong sự mỉa mai, cười trong sự minh triết, cười để tỉnh thức một vấn đề gì đó, một bài học gì đó. Thì tác giả kịch bản sẽ tạo ra cái tình huống cười với những giọt nước mắt. Và tự thân của các diễn viên hài, quý vị đừng có hình dung nha, trên sân khấu họ làm cho người khác cười, thì trong cuộc sống là họ sẽ làm cho mình cười hoài. Không có, là nhiều khi sống với các danh hài đó cũng khô queo, cũng buồn te, cũng im re, chứ không phải lúc nào cũng cười đâu quý vị nha. Như quý vị thấy là thầy Nhật Từ nè, lên giảng lúc nào cũng cười. Đừng có nghĩ là lúc mà bên ngoài đó là gặp thầy Nhật Từ lúc nào cũng cười. Hai cái đó khác nhau lắm. Và ngày hôm nay đó, 13 tháng 12, báo trích lại phát biểu trước lúc di quan, Hoài Linh đã tâm sự như sau: bây giờ chả có ai cô độc hơn tôi đâu. 2/3 quãng đời của tôi đi chung với ông ấy, giờ còn lại mỗi một mình tôi. Cái cảm giác đó rất là chua xót. Một vài năm trở lại đây, nếu quý vị để ý, Hoài Linh không diễn hài chung với Chí Tài. Quý vị có biết lý do tại sao không? Chắc chắn là không. Có người nói chắc là hai ông này buồn nhau. Không có. Hoài Linh muốn Chí Tài nổi riêng một cốt trời cho mình. Anh ấy về ở ẩn, ở nhà thờ tổ, dành cho cái nghề nghiệp sân khấu, bớt đi diễn. Là do nó rất là khỏe, để cho Chí Tài đi diễn một mình, trở thành là nhân vật chính. Còn những cái kịch bản khi mà viết chung cho Hoài Linh và Chí Tài, thì dĩ nhiên là cái sân diễn của Hoài Linh phải là 70, có khi là 60, còn Chí Tài chỉ có 30 thôi, nhiều nhất là 40 thôi. Thì như vậy đó, mình tạm gọi, trên sân khấu ta gọi là kép chính và kép phụ. Còn nữ thì có đào chính và đào phụ. Thì trong một cái gánh hát như vậy, chỉ có một đào chính, một kép chính thôi, còn lại là phụ và những người là minh họa thôi. Thì dù diễn rất là giỏi, rất là hay, rất là duyên dáng, nhưng mà Chí Tài vẫn là diễn viên hài phụ thôi. Thì bây giờ Hoài Linh cố tình nghĩ để cho người anh kết nghĩa của mình đó được diễn cái vai chính. Và trong nhiều chuyến đi lưu diễn ở châu Âu, anh cũng đóng vai bệnh để cho Chí Tài diễn chính. Nếu mà xem trên Facebook của Hoài Linh đó, thì anh ít tâm sự trong mấy ngày qua, ngoài cái thông cáo tang lễ không có tâm sự. Nhiều người nói: ủa sao mà diễn chung nhau 20 năm tâm đầu ý hợp mà không có viết cái gì hết. Thực ra đó, chúng ta phải hiểu đó nha, biết chọn điều gì để nói đây. 20 năm kinh nghiệm sống chung với nhau, diễn chung với nhau, thành công cùng nhau, tên tuổi nổi trội cùng nhau. Dĩ nhiên là diễn viên Hoài Linh thì được 10 triệu ở trên Facebook theo dõi, còn Chí Tài chỉ khoảng 1 triệu 2 triệu 3 thôi, nó đạt được là 1/9 thôi. Thì cái người mà diễn chính là luôn luôn phải là số lượng quần chúng đông hơn người diễn phụ. Khi mất mát, rối bời, đau khổ, người ta thường chọn cái cách biểu đạt lặng lẽ, làm thinh thôi, làm những gì tốt nhất có thể cho đàn anh của mình. Cảm xúc của con người là thế. Mấy chục năm xa cách nhau, gặp nhau đó thì người ta thường thì lặng lẽ đứng nhìn chưng chưng, không muốn đi được, và là ôm chầm lấy nhau thôi chứ không nói lên lời. Thì ngôn ngữ có giới hạn. Diễn hay không có nghĩa là giết hay. Diễn giỏi trên sân khấu thì có kịch bản, lâu lâu thì có thể đột xuất ra thêm những cái lời thoại không có trong kịch bản để tung hứng, nhưng mà phải diễn trên kịch bản chứ không thể là khác với kịch bản được, vì cái thời gian diễn là được đạo diễn quy định. Ông thầu, xin lỗi, ông kêu bận gì quên rồi, ông bầu người ta sắp xếp chương trình, ta quy định cái đó. Sở dĩ Hoài Linh Chí Tài giữ được tình bạn dầu là chênh lệch nhau 11 tuổi suốt 20 năm là vì đó, Chí Tài có được cái phẩm chất biết tôn trọng người trên mình, tôn trọng người dưới mình, tôn trọng bạn bè của mình. Cái phẩm chất đó hiếm lắm. Hiền queo, sống biết điều, sống dễ thương, sống biết tương nhượng, tức là bước nhường nhịn nhau, không tị hiềm, tức là không có ganh tị, không có mặc cảm, không giận hờn nhau. Lớn hơn 11 tuổi, đờn hay, dĩ nhiên là Hoài Linh đâu biết đờn. Ca hay, chắc chắn là Hoài Linh ca không thể hay bằng Chí Tài. Diễn hay, Chí Tài diễn cũng không thua, nhưng mà vì cái kịch bản á, người ta trao cho Chí Tài chỉ có được 30% trên sân khấu, còn lại 70% là Hoài Linh, thì Hoài Linh phải nổi hơn. Chứ nếu như mà giao cái đó đảo ngược lại cho Chí Tài đóng chính và Hoài Linh đóng phụ thì Chí Tài cũng nổi cộm thôi. Cái kịch bản nhường cho người nào thì người đó nổi trội. Thì dĩ nhiên là Hoài Linh là người đi trước trong sân khấu hài, mặc dù tuổi nhỏ hơn, không ganh tị nhau. Bao nhiêu tình bạn cho chúng ta vượt qua được sự ganh tị, khó lắm. Phụ nữ ghét nhau cái đẹp, đàn ông ghét nhau cái tài. Vậy hai đàn ông này không ghét nhau cái tài mà biết nhường nhau, tức là để cho cả hai cùng được chói sáng. Như tôi vừa nêu ra đó, là vài năm gần đây Hoài Linh cố tình ngưng diễn để cho Chí Tài đổi một mình, tức là hy sinh cho nhau. Rồi tình bạn tri kỷ đó được phải xây dựng bằng những phẩm chất vô ngã đó, vị tha đó, hiểu, cảm thông, nâng đỡ, chia sẻ, hy sinh. Mình phải biết mình là ai. Thì có nhiều người không thấy được mình là ai. Có những người nó khớp vào cái vai chính, có người nó khớp vào vai phụ, có người vô chính diện, có người vô phản diện. Đạo diễn sẽ thấy rõ được các vai đó. Còn tự thân của nghệ sĩ mà không thấy được là mình không bao giờ giỏi được, không bao giờ nổi được. Có nhiều chị em phụ nữ chỉ đóng được đào ác thôi, vì cái gương mặt điểu, gương mặt dữ, mặc dù đời sống thiệt của họ không có điểu, không có dữ, nhưng mà cái gương mặt là như thế thì người ta phải chọn vào cái vai đó. Và các đạo diễn phim ở phương Tây ta giỏi vấn đề đó, ta không chọn người đẹp đóng phim, ta chọn người diễn đúng cái vai đó, có mặt trong cái vai đó. Năm 89 thì lâu quá thầy quên, thì đạo diễn của bộ phim Người Tình, The Lover, người Pháp sang chọn đóng ở cái cảnh Việt Nam, vì nói về cái cuộc tình là tay ba giữa một người mẹ, một đứa con nuôi với người chồng trở thành chồng chung. Thì nó có cái cảnh diễn ở cái chợ Ấn Nông, và đạo diễn đó đã đến gặp Hòa Thượng sư phụ của thầy để mời các thầy chùa Giác Ngộ làm diễn viên quần chúng, đóng vai già sư đi giữa chợ Ấn Nông. Chỉ có một cái cảnh quay 10 giây xuất hiện thôi, mà quý vị biết đóng bao nhiêu không? 3 ngày. Điện ảnh chuyên nghiệp là thế. Để sai 10 giây phải đóng 3 ngày. Và các diễn viên quần chúng tham gia đi chợ, đi tới, đi lui đó đều được trả tiền lương. Chỉ có mấy thầy chùa Giác Ngộ là không lấy tiền lương thôi. Cho nên thầy đã có tham gia, thầy biết. Tham gia gián tiếp đó, mình mới biết được cái cách mà ta làm phim chuyên nghiệp. Nên phim ra là phát cái lục doanh thu. Chứ đầu tư kém kém là sao thành công được. Thì đạo diễn phải chọn đúng nhân vật. Chọn một diễn viên nữ Việt Kiều và cái vai người tình Việt Nam đó. Cô ấy diễn rất là xuất sắc. Quý vị có thể lên Google đánh người tình, giờ nó có cái bản dịch tiếng Việt để xem. Thì như vậy Chí Tài và Hoài Linh hiểu được cái vai diễn của mình, tương nhượng nhau, tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau để cùng chói sáng. Dĩ nhiên là Hoài Linh chói sáng hơn và Chí Tài chìm hơn. Nhưng mà Chí Tài chưa bao giờ ganh tị. Các văn nghệ sĩ phát biểu trong ngày hôm qua, hôm kia, họ đều nói giống nhau. Hiếm tìm thấy một người anh nào như thế. Bài học cuối. Tình vợ chồng khăng khít viên mãn. Vào tháng 10 năm 2020, trên chương trình truyền hình là Gõ Cửa Thăm Nhà của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, người ta đã quay cái cảnh nối kết vợ chồng Chí Tài với sự xuất hiện của ngôi nhà Chí Tài và bé heo, tức là vợ của Chí Tài. Cái từ mà Chí Tài thường dùng rất là tình cảm để dành cho vợ của mình. Đừng nghe chữ heo đó là súc vật khó có người nha quý vị. Vì heo đó là tuổi hợi. Chị ấy sinh năm 1959, tức là tuổi hợi. Lúc mới quen nhau thì Chí Tài và chị Phương Loan đó đã dùng cái từ đó với nhau nè. Phương Loan tự xưng mình là bé heo, Chí Tài cũng kêu vợ mình là bé heo. Họ cùng diễn nhau trên một sân khấu. Phương Loan là ca sĩ nữ chính của ban nhạc Chí Tài do Chí Tài thành lập. Và anh chính là người đời cho bồ của mình và sau đó trở thành vợ từ năm 1987. Nay họ chính thức trở thành vợ chồng của nhau 33 năm không có con. Thì cái cảnh đó quay rất là có chủ đích quý vị. Tại sao gọi vợ mình là bé heo? Thì trước sân nhà có những con heo bằng đá, bằng đất. Vô trong nhà, ở trên cái bàn piano có những con heo đủ kiểu. Ở ngay cái ghế của bàn khách có 6-7 cái con heo nộm rất là to. Rồi bất cứ chỗ nào trong nhà cũng có những hình thù con heo. Chí Tài tự đích thân mua từ Việt Nam trong những chuyến về thăm vợ mỗi tháng về tặng cho vợ. Cho nên là chị Phương Loan có một bộ sưu tập các con heo trong nhà của mình. Rất là lạ và cũng rất là tình cảm. Mỗi đêm họ đều gọi điện thoại tâm sự với nhau. Dĩ nhiên là đêm của Việt Nam là giữa trưa của Mỹ, đêm của Mỹ là giữa trưa Việt Nam. Họ tâm sự nhau mỗi ngày. Và cái thức thực đó, trên nền tảng xúc thực bằng giảng quan đó, làm cho tình yêu đó được nuôi sống bằng thức ăn truyền thống. Cho nên trong bốn loại thức ăn, Đức Phật nói là xúc thực đóng một vai trò rất quan trọng. Vợ chồng mà không có tiếp xúc giao, từ đó là xa mặt cách lòng, tình cảm sẽ thay thế vào tình yêu. Cái tình yêu nó bị mất dần, cái tình cảm rồi tình trách nhiệm thì thôi, nó không còn như là vợ chồng nữa. Bài ca làm cho Chí Tài nổi lên như là một ngôi sao, vì anh chỉ là nhạc công mà nổi lên ngôi sao ca sĩ. Đó là cái bài Nhỏ ơi của nhạc sĩ Quang Nhật. Bài này thường được Nguyễn Chánh Tính ca. Nguyễn Chánh Tính thương vợ và thường mà đi diễn chung với vợ chọn cái bài Nhỏ ơi tức là xem vợ mình là một đứa nhỏ, tức là một người đàn anh mà thương một cái cô bé nhỏ hơn, và thương một người nam mà thương một người nữ nào đó, cái cách gọi thân mật là kêu bằng nhỏ, không phải là khinh thường hay là miệt thị gì đâu, đó là cái từ biểu đạt cái cảm xúc yêu thương của người nam dành cho một người nữ. Nhiều khi người nữ nó lớn tuổi hơn thì người nam ta thương cũng kêu là nhỏ ơi hoặc là bé ơi, cái cách gọi. Thì chúng ta thấy là cái cuộc hôn nhân của Chí Tài và Phương Loan để ngược lại với cái kết thúc của bài nhạc Nhỏ ơi. Trong cái bài nhạc Nhỏ ơi, cuối cùng hai người chia tay. Quang Nhật có lẽ là lấy từ cái cuộc tình thật của mình với một cái cô bé nào đó, và họ đã chia tay nhau để làm bằng một cái bài ca mà những người nào bị thất tình và kỷ niệm khi chia tay thì thường ca cái bài Nhỏ ơi, đóng vai với tên là một người nam. Còn cuộc đời của Chí Tài đó thì dầu ca rất nhiều là cái bài Nhỏ ơi, nhưng mà Nhỏ ơi của Chí Tài, tức là ca sĩ Phương Loan đó, vẫn đầm thắm hạnh phúc chung thủy với nhau rất là hiếm có. Không có con thì về đàn ông ta dễ đi tìm phòng 2, phòng 3, nhất là những người tin vào quan niệm hiếu của Nho giáo đó. Thì trong 3 lời bất hiếu, không có con trai nói dõi tông đường là đại bất hiếu. Thì quan niệm này rất là lỗi thời. Cho nên những người nam Trung Quốc á, khi mà vợ sanh ra cả tá con gái, vẫn tìm phòng 2 để kiếm con trai. Còn người phương Tây không có quan niệm đó, người ta là thích các cô con gái, con gái dễ thương hơn, con gái gắn kết với gia đình hơn. Và người Trung Hoa đó xem con gái là ngoại tộc, thập nữ viết phu, có sanh 10 con gái cũng giống như không có gì, cho nên mới gọi là mẹ của mẹ mình là bà ngoại. Bà ngoại là ngoài họ tộc. Rồi tất cả các bà mẹ sau mấy chục năm cũng đều trở thành bà ngoại, bà cố ngoại, và tiếp tục trở thành ngoại tộc. Cho nên trong rất nhiều gia đình chồng của đạo Do đó, cha mẹ mình chết, mình không được quyền thờ trên bàn thờ của gia đình chồng. Người ta phân biệt đối xử như thế. Chỉ có cha mẹ ông bà của gia đình chồng mới được thờ thôi, mặc dù cái đó là nhà đó là nhà chung của hai người đó. Rất là lạ. Còn đạo Phật là khích lệ thờ chung. Cha mẹ chồng, cha mẹ vợ qua đời thì thượng lên bàn thờ cùng nhau. Ở vai cha mẹ thì ngồi hàng nhau, vai ông bà hàng cao hơn, ông bà cố thì lên hàng cao nữa. Không có phân biệt đối xử gì hết đó. Rất bình đẳng. Ngày hôm qua lúc 4 giờ chiều đó, khi đại diện hát tiễn ca sĩ Tuấn Ngọc đã ca bài Về Đây Nghe Em của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, nó đúng vào cái tình trạng của Chí Tài về Việt Nam suốt 20 năm. Hoài Linh đã mời Tuấn Ngọc danh ca chọn đúng cái bài, nó đúng với cái hoàn cảnh của hai danh hài này. Họ đã phải xa gia đình. Trong đó hai câu đầu đó như thế này: về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thả ước mơ đi hát dạo. Nhưng mà Chí Tài thì may mắn hơn, không hát dạo, hát sân khấu. Những cái sân khấu rất hoành tráng, có khi là đờn cho Đàm Vĩnh Hưng, các ca sĩ nổi tiếng, vì anh ấy đờn rất hay. Có khi hát chung, vì anh hát cũng không thua ai, vì anh ta không có đầu tư vào lĩnh vực ra album thôi, thiếu người đầu tư giúp cho anh ấy. Chứ nếu mà có người đầu tư thì anh ấy cũng sẽ nổi như bao nhiêu ca sĩ khác về phương diện ca. Thả ước mơ đi hát dạo, đó là cái cách nói của văn nghệ sĩ. Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm qua tâm sự á, khi mời tới một cái show diễn live, Đàm Vĩnh Hưng ca đó, Chí Tài nhìn chầm chầm không ngừng, nhìn đến độ Đàm Vĩnh Hưng phải bẽn lẽn. Khi xuống Đàm Vĩnh Đường hỏi anh đó: anh Tài ơi, em với anh quen mấy chục năm rồi, giọng ca của em thì anh có xa lại gì đâu mà hôm nay anh nhìn em chằm chằm như thế, là sao? Chí Tài trả lời là: tao nghiền lên sân khấu. Chứ còn động lực để Chí Tài về Việt Nam là có mặt cho xấu, và ở Mỹ thì cái cơ hội diễn không có nhiều. Các văn nghệ sĩ đi Mỹ đều nuối tiếc. Bạn bè đồng lứa của mình trải qua những cái khó khăn như mình hoặc là hơn mình ở Việt Nam. Đến cái thời từ năm 1995 khi Việt Nam và Mỹ kết thúc chiến tranh lạnh, ký hợp tác ngoại giao nhờ vào Bill Clinton và Võ Văn Kiệt, thì cái cơ hội diễn ở Việt Nam sáng giá. Các văn nghệ sĩ một ngày chạy show đến 2-3 địa điểm khác nhau, còn ở Mỹ một năm được 2-3 show luôn là mừng lắm rồi. Còn lại là các show chùa, dù là diễn ở chùa mỗi một cái show diễn như vậy cũng được 2.000 đô, 3.000 đô, nhưng mà làm sao mà lên sân khấu, xuống sân khấu ở Việt Nam có khi cả 10.000 đô đối với những cái chương trình lớn, những nhân vật mà nổi tiếng đình đám thì cái tiền cát xê của họ cao lắm. Về tình vợ chồng cắn khít đó, thì Chí Tài trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đó đã nói: duyên số ông trời cho tôi gặp người vợ tốt, để chồng một mình về Việt Nam 20 năm thì thật hiếm có. Tức là vợ chồng hiểu nhau dữ lắm á, mới như vậy. Còn Phương Loan cũng trong chương trình đó đó tâm sự thế này: hai vợ chồng ở xa nhau nhưng lúc nào cũng gọi phone nói chuyện, vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Đó là truyền thông tình cảm giữa hai người diễn ra mỗi ngày dưới hình thức xúc thực và thức thực. Sự tương tác là một loại thực phẩm. Nhận thức của con mắt và lỗ tai là một loại thực phẩm. Cho nên vợ chồng nào mà không gọi điện thoại cho nhau, không có tâm sự với nhau, coi như là tình yêu cạn. Còn ở chung nhà mà không ai mở lời nói với ai lời nào, coi như cũng tiêu. Nhiều người nữ ta chịu cái cảnh đó không nổi. Vì cái thực phẩm của người nữ về tình yêu đó là gì? Lời nói im dịu, ngọt ngào. Họ yêu bằng lỗ tai, còn đàn ông yêu bằng con mắt. Cho quý bà cứ sợ là chồng mình hết yêu mình là phải giải phẫu thẩm mỹ hoài, giải phẫu riết rồi mình không còn là chính mình nữa. Đàn ông đâu muốn vợ giải phẫu đâu, nhưng mà vợ thì cứ sợ là không giải phẫu mình sẽ bị xấu. Ba mươi ba năm chung thủy dầu không có con là một hiện tượng lạ. Đang khi cả hai đều là văn nghệ sĩ, mà văn nghệ sĩ thì thay chồng đổi vợ như là thay áo, giờ sống bằng cảm xúc. Có nhiều người trong 10 năm phải lấy đến 2-3 chồng, 2-3 vợ. Nhưng mà cặp này đó thì rất là đặc biệt. Nhưng mà nếu mà cả hai vợ chồng cùng về Việt Nam thì hay hơn, hoặc hai chồng ở Mỹ thì hay hơn. Chồng đâu vợ đó, vợ đâu chồng đó. Vì cái sự nghiệp họ phải chia cắt nhau, nhưng có lẽ là vợ với Tài không có thích ứng được với cái sinh hoạt Việt Nam, cho nên là phải một tháng bay về để gặp nhau một lần ở Mỹ, hoặc là khi có những cái show diễn lớn của Thiên Nga kêu sắp xếp lịch đó, thì gặp nhau. Cho nên là quý vị nên lưu tâm, ngoài trừ những trường hợp bất khả kháng, vợ đâu chồng đó, chồng đâu vợ đó, chứ còn nếu mà vợ chồng mọi người sống ở nước này người ở nước kia thì nó đâu còn là vợ chồng nữa đâu. Nhưng mà có nhiều người vì mưu sinh, ví dụ như hợp tác lao động ở Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, vân vân, phải đi 5 năm để biết tiện tặng ở Hàn Quốc thì vẫn có thể mang về được 50.000 Mỹ kim sau 5 năm, nếu không đánh bài, không ma túy, không nghiện rượu, không chơi bời, không hưởng thụ, chỉ trả tiền nhà, tiền ăn, tiền tặng đó, đó, thì sau 5 năm á, hợp tác lao động đó có thể dành dụng được 50.000 Mỹ Kim để lập sự nghiệp. Nhiều người ta phải làm như thế, quay trở về có thể xây được hoặc là lập nghiệp được. Nên là phải chia cắt, người ở đầu này, người ở đầu kia. Bình thường đó, xa mặt cách lòng. Cho nên nhiều khi mình là quá chăm chút cho sự nghiệp thì chúng ta lại mất đi tình yêu, mất đi tình vợ chồng. Chúng ta đặt lên bàn cân, đừng để cho cái giá trị vật chất nó thay thế cho các giá trị tinh thần, mà dầu vật chất là rất cần thiết. Như vậy tình vợ chồng khăng khích viên mãn đó là do hai người chung thủy với nhau, như là điều đạo đức thứ ba Đức Phật dạy. Thấy được cái hạnh phúc của mình cũng như là hạnh phúc gia đình người khác, tôn trọng gia đình, hạnh phúc gia đình người khác như tôn trọng hạnh phúc gia đình mình, cho nên mình không có ngoại tình, vượt qua những cái khó khăn chung, tìm cách để gặp nhau, thỏa mãn nhau trong tình yêu và hôn nhân. Và chí tài thương vợ đến độ là bỏ đạo gốc đi theo đạo của vợ, cải đạo theo vợ. Đạo Phật chúng ta thì chủ trương đạo ai lấy giữ. Nếu các Phật tử yêu thương và không thể thiếu người bạn đồng hành của mình là người khác tôn giáo, các bạn phải nên nhớ luật pháp Việt Nam và luật pháp toàn cầu tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, không ai được quyền ép các bạn. Nhiều rất nhiều người Phật tử đó khi yêu người khác khác tôn giáo bỏ đạo, đó là điều rất dở. Cắt bỏ gốc rễ văn hóa tôn giáo của mình, chạy theo gốc rễ tôn giáo của người khác là mất đi một phần những giá trị mà mình đang có. Đạo Phật thì không khuyến dụ ai bỏ đạo đi theo mình, nhưng mà mình phải biết giữ được đạo gốc. Quý vị có thể nghe lại những bài hôn nhân khác tôn giáo. Bài 2 là giữ đạo trong hôn nhân khác đạo. Bài 3 là các rủi ro trong hôn nhân khác tôn giáo, để cân nhắc trước khi lấy với người khác đạo. Như vậy cái tình vợ chồng khăng khích của Chí Tài và Phương Loan đó là một câu chuyện cổ tích trong thời hiện tại. Và đó cũng là lý do chị Phương Loan nhờ Hoài Linh, Việt Hương đưa linh cữu từ Việt Nam về Mỹ để vợ anh có thể nhìn thấy chồng mình dưới hình thức là một thi thể toàn vẹn, chứ không thấy, không muốn nhìn thấy đó là một tro cốt. Và mấy tiếng bắt đầu từ thời điểm này trở đi đó, thì máy bay sẽ đáp cánh ở Los Angeles, và sau đó thì các nghệ sĩ fan hâm mộ ở Hoa Kỳ, đặc biệt là California đó, sẽ đến viếng và sau đó là tiễn đưa về nghĩa trang ở Hoa Kỳ. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, hôm nay thầy chọn đề tài thể sự nói về 6 bài học rút ra từ cái chết của Chí Tài. Thông qua đó nhắc lại lời Phật dạy về vô thường, về lối sống, về phẩm chất đạo đức, về trách nhiệm hành vi của mình ở kiếp này để chúng ta tiếp tục tái sinh hạnh phúc trong tương lai. Về tất cả những gì cao quý mà chúng ta cần phải làm giữa con người với con người, giữa bạn bè với nhau, giữa vợ và chồng, giữa những người thân. Vì sự sống với tư cách là con người là rất quý giá, đừng để đánh mất nó bởi sự làm giàu. Vì tiền bạc không thể mua được các giá trị tinh thần, nhất là sự hạnh phúc và chất lượng hạnh phúc của kiếp người.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.